không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng nhà.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi mới bước vào đây, tôi gặp một em đi ngược chiều, gặp tôi chào, con chào cha, sao gì đấy, con cảm ơn cha, cảm ơn gì đấy, bảo cảm ơn là hôm nọ con nhờ cha cầu nguyện, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đã sinh được bé rồi, bảo sinh sao, dạ thưa cha, sinh tốt lắm, được bé trai, bây giờ là 6 kg rồi. Mà hôm mới đầu sinh được 3 kg 3, mừng lắm. Bảo gặp hôm nào, bảo hôm nọ con gặp cha, hôm mà con sắp sinh con lo, sợ thai nhi nó có vấn đề, rồi sợ là sinh phải mổ, rồi sợ là bé nó thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ sinh nó ra nó khỏe lắm trời, giờ nó 6 kg rồi, vui lắm. Ta thấy là cái gì nó cũng thường bắt đầu bằng nhỏ hay to?
Nhỏ.
Nhỏ. Bắt đầu mà đứa bé đó được sinh ra được 3 kg 3 đó, thì bắt đầu bị đi lùi lại cái thời gian, gọi là ngược thời gian đó. Thì nó sinh ra hôm nay thì phải ngược thời gian về bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng?
9 tháng 10 ngày.
Khởi đầu 9 tháng 10 ngày cái đứa bé nó bắt đầu bằng cái gì? Cái trứng. Một cái phôi, một cái trứng, phải không? Trứng của người mẹ, tinh trùng của người cha, nhỏ lắm, không có thấy bằng mắt thường không? Không thấy được. Trong cả 100.000 cái tinh trùng, tí xíu, gặp cái trứng cũng tí xíu. Trong cái xíu đó gặp nhau, và mầm sống ấy bắt đầu. Mầm sống ấy được nuôi 9 tháng 10 ngày. Nuôi 9 tháng 10 ngày cái xíu ấy, lúc nếu mà cân cách đây 9 tháng 10 ngày á, thì nó nặng được bao nhiêu? Không được bao nhiêu cả. Chắc là không có gì để mà cân đo đong đếm được cái đó. Nó xíu. Hồi xưa tôi còn nhớ mà ăn bánh gì đó dành nhau, rồi cái bánh mình bé tí, bé bánh của tao bé xíu. Xưa bé mà được miếng bánh là ngon lắm, chứ đâu phải như bây giờ bánh ê hề mà con nít chả thèm bốc, chẳng thèm ăn. Còn ngày xưa là cái bánh bé xíu. Rồi bây giờ ăn cái bánh mà to nó cũng chả thấy ngon, mà xưa cái bánh bé xíu nó lại ngon. Thì từ cái xíu ấy mà nó ra tới 3 kg 3, anh xem tưởng tượng hả? Rồi từ 3 kg 3 nó cứ lớn dần lên, giờ tới 6 kg rưỡi. Rồi không biết là 1 năm nữa thì là bao nhiêu ký. Rồi không biết là 10 năm nữa thì bao nhiêu ký. Mà bây giờ thì các em được nuôi dưỡng tốt, từ ngay còn trứng nước, từ còn trong bào thai, người mẹ được ăn uống đầy đủ. Cho nên là đủ sữa cho con, rồi thì nó được nuôi dưỡng bằng đủ mọi thứ, cho nên nó cái xíu xìu xìu xíu ấy nó mới lớn nhánh nhanh 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 to tỏ to to, từ cái xíu xìu xìu xíu nó ra ra to tỏ to to lớn lợn lên lên chẳng hạn. Cái tiếng Việt mình dễ thương nhé, phải không? Dễ thương nhé, nó cho mình thấy cái sự diễn tiến triển, tiến triển xíu xìu 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 xong rồi lớn lợn lên lên to tỏ to to, tức là nó phải có cái sự tiến triển dần dần, chứ nó không có to rầm một phái là nó nhỏ xíu lên. Thì cái sự tiến triển ấy, anh chị em nhớ cái bài mới xa lắm vài năm nay trở về, thấy em mà anh bỗng giật mình. Mới hôm nào em còn là cô bé tí, vẫn hay nũng nịu đòi ô mai, mắt hay hay còn ngơ ngác. Nay em xinh tựa như tiên dáng trần, nhiều nơi ngấp nghé nụ môi hương. Em chỉ là tay trắng nên dám mơ dám mộng gì đâu. Hay không? Vỗ tay lên chứ, hay thì phải vỗ tay. Xa vắng vài năm nay trở về, thấy em ở anh bỗng giật mình. Mới ngày nào còn cô bé xíu xìu xìu xìu, bây giờ bỗng thấy giật mình lớn lên. Vẫn hay nũng nịu đòi ô mai, mắt nay hãy còn ngơ ngác. Nay em xinh tựa như tiên dáng trần, nhiều nơi ngấp nghé trầu cau xin. Anh chỉ là tay trắng nên dám mơ dám mộng gì đâu. Mấy cái bài ngày xưa tôi thấy nó hay thật ấy chứ. Cái nhạc nó cũng vui mà cái lời nó cũng dễ thương, nó ý nhị lắm cơ. Còn bây giờ thì nó cứ chơi chơi chẽn chẽn là sao. Lời nó thô mà nó phô mà nó tục nữa chứ đừng có nói. Rồi nhạc thì nó lúc nào cũng trượt, lúc nào cũng như là phải lên phong đòn gánh. Thì mình thấy là người ta diễn tả một cái sự ngỡ ngàng khi thấy một em bé mới ngày nào em còn phải là cô bé tí mà bây giờ đã lớn như tiên giáng trần. Thì người ta không để ý được cái sự lớn đó nếu mà người ta không xa cách một thời gian. Người mẹ sinh con ít khi thấy đứa con nó lớn lên, tại vì ngày nào mình cũng nhìn thấy nó, đúng không ạ? Ngày nào cũng nhìn thấy nó, nhưng mà xa vắng vài năm nay trở về, hôm nọ mới đi rửa tội xong, một năm sau hôm Tết đến thấy nó lớn quá, thế không ạ? Lớn quá. Rồi 12 năm sau thấy nó đã đi được rồi. Thì bắt đầu luôn luôn từ cái nhỏ, bắt đầu luôn luôn từ cái nhỏ. Thiên Chúa bắt đầu cái gì cũng từ cái nhỏ. Anh chị em mình để ý thử coi, đưa tôi một vài cái ví dụ coi. Đấy, tôi đưa một cái ví dụ là cái mầm sống của nơi con người. Anh chị em đưa thử những cái ví dụ khác coi. Cái gì bắt đầu từ cái nhỏ? Hả? Cái cây chẳng hạn. Cái cây chẳng hạn, nếu mà bây giờ người ta có khi người ta không nghiệm thấy được đâu. Vì lý do là sao? Chỉ cần bỏ ra 10 triệu bứng nguyên một cái cây, cả gốc cả rễ về dăm chừng 5 ngày nó bén đất ra thành một cây sum suê. Tới trước đến cái nhà nó chưa có cái gì cả, thì cha nhà con mới làm xong, mai nhờ cho đến làm phép nhà cho con. Ồ, đến làm phép nhà. Trước đấy thì đến còn thấy cát đất hoang vu, chẳng thấy cây cối gì cả. Mà chỉ có một tuần lễ sau, nhận được cái thiệp sau là một tuần đến làm phép nhà, thấy hai cái cây cổ thụ lớn, bao nhiêu cây cau nó cao nghễu lên, rồi bao nhiêu những cây hoa nó nở chúng nó bảo sao kỳ vậy ta, sao mà đâu mà mau trồng cây gì mà có gì chích thuốc phát triển không, mà nó phát triển gì mà lẹ giữa con tuần mà nó thành cây cổ thụ là thế nào. Thì có lẽ ngày hôm nay người ta quen với lại ăn sẵn này, thức ăn nhanh, thức ăn mà làm sẵn, cái gì cũng có sẵn, cho nên không có thấy được cái sự tiến triển, không còn thấy được cái sự ngỡ ngàng, là thấy nó cứ thú vị mà nhìn nó phát triển dần 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 dần. Chứ còn đúng ra thì những người nông dân, hồi xưa tôi ở dưới nông trường Củ Chi, tôi mới thấy được, nghiệm được cái điều đó là trồng cải chẳng hạn. Nhưng mà cái cải Việt Nam thì nó không có to như ở đây. Cải ở bên Palestine là chim trời đến nương náu nơi đó. cải Palestine thì nó to, nó cao, nó cứng. Còn cải Việt Nam thì nó không như vậy. Thì thôi đừng nói cây cải. Mình người ta bảo cây cải nào mà chim trời đến được, thôi cây khác đi. Cái gì? Cái gì? Cái phượng phải không ạ? Phượng trồng bằng cái gì?
Hạt.
Hạt phải không? À, phượng trồng bằng hạt. Có người nói chà bây giờ chắc mai mốt mình không còn trái cây mình ăn nữa. Mà sao vậy con? Có phải là cái gì cũng phải là cây phải bằng hạt phải không cha? Đúng. Phải có hạt mới lên cây được không cha? Đúng. Mà bây giờ con thấy nguy quá, chẳng còn hạt nữa, thiếu gì? Chả có gây đu đủ không hạt, dưa hấu không hạt, nho không hạt, táo không hạt, mận không hạt, ổi không hạt. Gì? Hồng. Hồng cũng không hạt á? Ôi lệ Chúa tôi. Vì tôi hỏi thế cái gì nó cũng không hạt, mốt lấy hạt đâu mà trồng. Có hỏi như vậy. Tôi nói không còn con, thế nào cũng còn một cây có hạt, đó là cây thanh long á con. Ít nhất nó còn cây thanh long á con. Vì mà nếu mà không thì đố con mà ăn thanh long mà không mở thanh long cái tôi nói cây này cái trái này trái gì, nhiều người nước ngoài về không biết cây thanh long. Ở trái này trái gì, trái thanh long ăn sao thì anh bổ ra, rồi anh gọt vỏ, rồi anh nhặt hạt ra. Tôi ngồi nó tưởng thật, nó cứ anh chưa biết là thanh long mà nó hạt nó chi chít dường như là hạt là chính ấy. Còn cái gì đó coi là cái mỡ hay cái cùi hay là cái thịt ấy, thì nó ít lắm, hạt là chính. Bây giờ bảo giống như hạt é, bao giờ gỡ từng cái hạt ra ăn thì còn gì nữa. Nó hồi nửa tiếng hồi bảo anh cha không ăn được cha, bảo sao vậy con, gỡ mãi nó cứ dính với nhau. Thì mày ăn hết thử rồi, bảo có sao không cha, mày ăn hết đi ăn thử có sao không. Tại vì ngày xưa đó, bé đó nhớ không? Bố mẹ cứ bảo mày mà ăn cái gì mà có hạt là nó mọc vào trong bụng mày. Thằng bé sợ vô cùng, ăn cái gì cũng phải nhả hạt ra. Mà thật ra là vì sợ là con thằng bé nó ăn mắc nghẹt. Ăn cái hồi nó mắc nghẹt, hoặc bị hóc, hoặc là ăn nó không tiêu. Thí dụ vậy, cho nên là không có tốt cho cái bao tử, đừng tiêu hóa. Cho nên người lớn là cứ dọa là ăn được nó mọc cây trong bụng lên, thì sù sợ lắm. Mà giờ mà ăn mà cứ hù như vậy mà cứ ngồi mà nhả cái hạt thanh long ra, có cây thanh long nó bụng. Mà nếu mà ăn vô thì không biết bao nhiêu cây thanh long nó mọc vào trong bụng mình. Giờ mà thấy vui chứ phải không ạ? Từ Chúa Giêsu hay, Chúa Giêsu không có nói chuyện xa xôi. Lời Chúa nó đi vào cái cuộc sống của con người. Những dụ ngôn mà Chúa đưa ra, những câu chuyện mà đưa ra không phải là những câu chuyện hoang đường, không phải là những câu chuyện tưởng tượng mà nó không có thật được, nhưng mà ít nhiều nó phải dính bén, dính dịu đến cuộc sống của con người. Đức Giêsu là một ông thầy tuyệt vời, là một nhà giảng thuyết tài ba. Về mặt tâm lý thôi, tôi muốn nói về mặt tâm lý, về mặt sư phạm, về mặt tự nhiên thôi đó. Chứ còn chưa nói về mặt siêu nhiên là ngài giảng không như những thầy luật sĩ, vì lời giảng của một đấng có uy quyền, lời ngài nói ra là thành sự thật, lời ngài nói ra là tác động đến con người. Im đi, là ai phải im? Ma quỷ phải im. Ta truyền cho ngươi xuất khỏi người này, là nó xuất. Nó đang dãy dụa hét ầm lên, một lời phán ra, một lời phán ra. Những lúc cần uy quyền thì ngài tỏ uy quyền, còn những lúc khác nói chuyện rất là vui, rất là dễ thương, rất là bình dị, rất là bình dân. Ai nghe cũng được. Người trí thức nghe cũng được, người nông dân nghe cũng được, người lớn nghe cũng được, rồi giới trẻ nghe cũng được, mà trẻ thiếu nhi nghe cũng được. Trừ phi thằng bé 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi như kia, nó không biết gì thôi. Mà khi nó cũng nghe. Bên Mỹ có những bà và nói trai, con của con bây giờ mà mỗi khi đi ngủ mà con không mở cái đĩa bài giảng là thương xót Chúa, nó không ngủ thay lời ru của mẹ. Thì chúng ta biết đứa bé mới sinh ra nó có biết nói không? À, mà nó biết nghe không?
Nghe.
Nghe. Mà nó hiểu gì không? Không. Vậy mà mẹ vẫn cứ phải ru. Ai quen ru con, ru tôi một bài coi. Ai quen? Không, còn ai ru được nữa? Còn nó biết ru con không? Hả? Vóc biết ru không? Biết ru con không? Như trẻ ngày mai nó không có ai biết ru con. Nó uổng quá, uổng quá. Một cái nền văn hóa rất đẹp, rất phong phú của dân tộc Việt Nam mình, mà ngày hôm nay thì nó bị mai một hết rồi. Chị biết ru không? không luôn. Chị biết ru con không? Biết không? Gì? Biết không? Ai biết? Ai biết lên làm bài cái nào? Rồi chúng ta cho cháu tan hô cái cô này thử coi cô có ru con hay không. Cho cô mượn con búp bê cô bé cho nó có hứng. Đây em bé búp bê rồi. Rồi bé ru coi.
Âu ơi với dầu cầu vắng đóng đinh, cầu trẻ lắc lẹo gục gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời.
Hay không? Hay quá chứ phải không? Hay quá chứ. Làm sao mà những nhạc sĩ mà sáng tác được những cái bình thơ bình nhạc hay được như vậy? Thì đứa bé nó bên Mỹ nó bảo mẹ nó bảo bây giờ là cứ phải mở cái dĩa lòng thương xót Chúa cho nó nghe, nghe nó mới ngủ. Có nhiều bữa mà chưa mở nó bảo mẹ ơi mở đi đã, nó còn nhắc mẹ nó mở. Mặc dù có khi nó không hiểu tiếng Việt tại vì nó sinh bên Mỹ. Ê, nhưng mà dần dần nó vô tiềm thức, nó lúc nào mình cũng không biết được. Vậy thì mình thấy là Đức Giêsu là một nhà giáo dục tài ba, một nhà giảng thuyết đại tài, một nhà tâm lý sâu sắc, một người học thức uyên thâm mà cũng rất là bình dân giản dị. Ngày hôm nay nếu mà những người mục tử đi học bao nhiêu là khóa giảng thuyết, đọc bao nhiêu là sách làm sao để giảng một bài giảng hay rồi thế này thế khác, những kỹ thuật giảng vân vân, mà không lấy Đức Giêsu làm mẫu mực, mà không học nơi Đức Giêsu cách thức rao giảng, mà cứ đi tìm nơi sách vở, nơi người thế gian làm cái gì, tìm nơi ông này ông kia nhà hùng biện làm cái gì. Đức Giêsu chẳng có tài hùng biện gì cả, nhưng mà Ngài là một con người sống với con người, hiểu được con người, thấy rõ được con người, biết được cái nhu cầu của con người, biết được cái tâm lý của con người. Cho nên là nói những cái mà con người đang cần nghe, nói những cái mà con người đang khắc khoải, con người đang thao thức, con người đang chăn trở, con người đang băn khoăn, lo lắng, khao khát đủ thứ. Người dân ngày hôm nay họ nghèo, có mấy người mà đi du lịch nước ngoài đâu, mà bây giờ mình cứ vô mình kể chuyện mình đi du lịch chỗ này, đi du lịch chỗ kia. Thưa anh chị em, có khi những người dân họ đâm họ buồn, họ đâm họ tủi, họ đâm họ mặc cảm. Trời ơi, tưởng cha đi cầu nguyện hay đi tĩnh tâm về cha chia sẻ, chứ cha đi du lịch cha cũng về cha chia sẻ hay sao? Hả? Họ hỏi câu nghe cũng nhột lắm chứ. Họ rất đơn sơ thôi, vì họ đang cái họ đang cần không phải là nghe câu chuyện lạ nước ngoài. Chuyện lạ nước ngoài về bấm tivi tuần nào chả có cái gì thế giới đó đấy, vừa còn nhìn thấy hình nữa chứ chẳng phải mà nghe, phải không nào? Họ kể còn hay gấp mấy chứ, tại vì họ viết ra mà họ trau chuốt hay gấp mấy chứ. Rồi muốn nghe chuyện cổ tích về mở thiếu gì chuyện cổ tích hay gấp mấy chứ, phải không? Thì cái mà người dân họ đang khao khát là cái tấm lòng của họ, cái nỗi lòng của họ, cái đời sống thiêng liêng của họ, đời sống tâm linh của họ đang khao khát, đang đói khát cái gì đây này. Đức Giêsu thấy cái đó, hiểu cái đó, biết cái đó, và Ngài nói những chuyện cao siêu, chuyện nước trời mà chứ đâu phải chuyện nước đất đâu, phải không? Nó gọi là cao như trời, đúng không? Nhìn trời cao, hát bài trời cao hãy đổ sương xuống, có nói trời vừa vừa hay trời thâm thấp đâu, đất thấp mà trời cao. Vậy mà Đức Giêsu đưa chuyện nước trời, chuyện trời cao xuống đất thấp, tuyệt vời không? Còn mình giảng thì chuyện đất thấp mình cứ nâng lên trời cao, dân cứ ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì cả. Đang sống Việt Nam mà kể chuyện Washington với lại chuyện Paris by night với lại chuyện Mạc Tư Khoa với lại chuyện Kim Tự Tháp với chuyện Israel với lại Vạn Lý Trường Thành, nó chả hiểu gì. Mà nó có cần biết những cái đó không? Mà muốn cần biết thì nó tìm được dễ không? Ôi trời, giờ trên mạng gõ một phát Google, gõ chữ nào ra chữ đó, muốn cái gì cỡ nào cũng có hết. Nhưng mà cái mà họ không có được ấy, cái mà người dân có muốn gõ Google hay là Yahoo hay là tìm đâu cũng không tìm được ấy, đó là lương thực thần linh. Lương thực nó có nhìn thấy đâu mà gõ mà tìm mà ra. Họ đang khao khát cái củ ăn lương thực nuôi dưỡng đời sống tâm linh của họ, gõ chỗ nào mà ra, có nhìn thấy đâu. Có những cái thuộc về thế giới tâm linh sao nhìn thấy, không nhìn thấy gõ đâu mà tìm. Thì Đức Giê-xu đang đến với cái thế giới tâm linh của họ mà cho họ thấy rõ cái thế giới tâm linh ấy như thế nào. Ai mà chẳng đang khao khát đến nước trời, đến nước Chúa, mong về thiên đàng vân vân. Mình không thấy được với Đức Giê-xu bản này này. Ôi trời ơi, nước trời có gì lạ đâu này, nhìn đấy nhá. Nó trời mây nước cái thứ, bỗng thấy cái cây góc đó nước trời đó. Nước trời là cái gì? Nước trời giống như là cái cây này này. Trong nước trời giống như cây thì bắt đầu cái cây nó lớn. Mà bắt đầu muốn có cây lớn thì nó bắt đầu bằng cái gì? Hạt cải nhỏ xíu bằng cái hạt. Muốn mà trồng sầu riêng thì phải hạt gì? Sầu riêng. Muốn mít thì gì? Bánh mít. Mà có những cái loại trái, loại hạt ấy, mà mình phải luộc lên này mới trồng được, biết không? Gấc, à chưa. Cái trái gấc mà để mà nó không có, nó được, nó cứng lắm. Phải luộc lên rồi mới trồng được. Nghĩ rằng mình luộc lên thì nó nóng rồi nó chết hết, thì mình bầm sống làm sao mà chín được. À, thì con thử coi, chứ để in trái gấc đó mà ăn hết, bà ăn hết gấc, bà đi lấy cái hột bà đi trồng cho tôi. Nó tươi mà. Còn cái nhỏ này nó luộc lên, mà cái nhỏ này nó khổng, nó luộc thì hạt nó chín hết rồi sao? Ấy thế mà cái nhỏ này nó lên. Còn bà có bao nhiêu là cái mầm sống tươi của hạt gấc, năm sau bà có bới thì nó còn nguyên như vậy. Thấy không? Biết chuyện đó không? Không biết à? Không biết chuyện đó. Ăn gấc hoài mà, hột gấc hoài mà. Phải không con? Đó. Ăn sôi lấy cái hạt gấc mà nấu sôi rồi đó. Đó thì nó nấu sôi rồi mà, cái hột gấc trong nồi sôi đó. Bao nhiêu độ? Chứ không để cho gấc tươi đó mà lấy cái hột ra coi nó có lên không? Không lên. Mà phải ăn cái lấy cái hột mà nấu ở trong cái nồi sôi, mà biết nấu sôi để bao nhiêu độ. Mình nghĩ rằng là hột nào mà chịu nổi, mầm sống nào mà sống nổi. Vậy mà hột gấc nó sống, mà trồng thì phải trồng mấy hột đó. Nếu mà Chúa nói nước trời giống như cây gấc, mà cái hạt gấc ấy gieo vào lòng đất, mà cái hạt ấy phải được luộc chín lên. Kinh không? Có nghĩa là sao tiên tri em? Là để thành cái cây nó lớn lên thì nó phải chấp nhận, nó phải luộc. Mà luộc cái thì anh chị em nghĩ cỡ thế nào? Ông tin lại xò tay vào mà mình đứng nóng rồi thấy cảm giác thế nào? Xò tay thì biết thế nào, nước nóng thế nào, nước lạnh gì? Có người bảo cái này nước nóng nước lạnh sao biết, xò tay vào thì biết. Trời ơi, không có đề chữ gì cả, một bên nước nóng bên nước lạnh mà chẳng đề chữ, sao biết? Thì cứ mở vòi rồi biết. Thế là đi vô những cái phòng tắm mà có nước nóng nước lạnh, anh chị em tưởng tượng coi, mình tắm mà thử thì biết, mà mở nguyên cái nước nóng nó dội vào người thì cỡ nào? Phỏng quá chứ, tại vì phải pha mà, nóng quá là sao? Thì mình thấy là để cho cái hạt đó nó được lớn, rớt được lên, nó phải chấp nhận luộc. Thì nước trời giống như cái hạt gieo xuống, rồi thì nó lớn lên lúc nào không biết. Giống như mới hôm nào em còn là cô bé tí, mới hôm nào cái thai nhi mà nó đậu cái phôi hả, nó còn bé thì siêu xỉu xỉu xiu tèo 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 hả, siêu xỉu xỉu xiu tèo 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 tèo, mà bây giờ nó lớn lên được như vậy. Thì có khi ta không đủ kiên nhẫn đó. Những người mà có sẵn tiền của đâu đủ kiên nhẫn mà chờ cây nó lớn đâu. Vô trong rừng bao nhiêu cây cổ thụ bứng sạch ra đem về. Tôi thấy cái công nghệ ngày mai nó làm ghê thật. Cái con đường còn đang hoang vắng mà tuần sau khánh thành là hai bên hàng cây cao vút hết lên rồi. Nhưng mà tự nhiên mình không thích cái thú vị của nó. phải không? Không thấy cái thú vị là phải nhìn thấy nó lên từ 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 một cách tự nhiên chứ, phải chăm sóc tưới tắm nó chứ. Nước trời ví như cái hạt mới bắt đầu là nhỏ, bắt đầu là nhỏ, mà sau nó lớn bùng lên và chim trời đến nương náu nơi nó. Nước trời, giáo hội mình bắt đầu là bao nhiêu người, khởi đầu là bao nhiêu người?
12
người, thấy không ạ? Và bây giờ lớn bùng lên từ mùa đất nước gì? Israel, nước Do Thái. Vậy mà bây giờ lên toàn cầu, toàn thế giới rồi. Chỗ nào có dấu chân của người Công giáo? Và số người bây giờ là cả tỷ người như vậy. Và bao nhiêu người khác đến nương nhờ, đến ẩn náu, đến được giáo hội ôm ấp che chở. Những con người tội lỗi, những con người đau bệnh, những con người nghèo khổ, bất luận là tôn giáo nào, bất luận là ngôn ngữ nào, bất luận là quốc gia nào, giáo hội cũng ôm ấp, vòng tay của giáo hội vẫn ôm ấp, bao bọc che chở hết. Chim trời đến nương náu mà. Mình thấy rằng khi mà nó lớn lên như vậy, giáo hội bị biết bao nhiêu là phong ba bão táp. Giống như cái cây nó lớn lên đâu có phải đơn giản đâu, đúng không? Phong ba bão táp, nắng nôi sương tuyết, rồi thì sâu bọ, sâu rầy, sâu đủ mọi thứ, sâu đất nó từ dưới nó tấn công dưới đất, tấn công vào cái rễ của nó cơ mà. Thấy chưa? Kinh lắm chứ. Có khi giáo hội bị tấn công vào ngay tính chính ở trong nội bộ của giáo hội. Mà bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là phải dùng cái biện pháp gọi là xin lỗi chữ nó hơi mạnh là thanh trừng. Có nghĩa là phải gạn đục khơi trong, gạn lọc những thành phần ngay từ trong đầu não ở Roma. Bắt đầu một cái chỗ mà nó nặng nề nhất, mà nó cũng sinh nhiều sự nhất, đó là tài chánh, cái ngân hàng Vatican. Địa Đức Giáo Hoàng bắt mọi phải sự phải minh bạch rõ ràng. Và những người làm sai, bất luận là chức vụ nào, cũng phải ra trước tòa mà trả lời. Và có những vị đã phải đi ngồi tù về cái chuyện đó. Rồi kế tiếp là lớn lên. Lớn lên thì sâu nó đục, có khi nó ra từ trong cái thân của nó. Có những cây mà nhìn bên ngoài rất là tươi đẹp, phải không? Ở thành phố mình á, vừa rồi cơn lốc, cơn mưa đó, mấy cái xe hơi bị đè bẹp á, rồi có mấy người phu quét đường bị thương và có những người bị chết vì những cái cây cổ thụ cả trăm năm rồi. Nhưng mà những cái cành nó mục rồi bên trong mình không có biết, chẳng ai đi kiểm soát. Và người đi ngang qua nó rớt xuống, mà anh chị em thấy gió nó mạnh như vậy mà nó rớt xuống như vậy thì chết thôi, bị thương thôi, chấn thương cột sống hay là vỡ sọ vỡ đầu mà chết. Thì có nghĩa mình phải thấy được rằng là bên trong nó rỗng, mục rỗng từ bên trong rồi. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngày phải thanh lọc từ bên trong. Những ông hồng y đó mà xa hoa lộng lẫy quá ở cái ngôi biệt thự mà cả trăm cả bao nhiêu triệu đô la đó, đấy ạ, mấy chục triệu đô la chẳng hạn, gọi về cắt chức tại chỗ. Hoặc là những vị mà hồng y mà đi công cứu trợ mà đi bằng trực thăng, gọi về cắt chức, thấy không ạ? Rồi có những vị mà làm tới khâm sứ tòa thánh mà phạm vào cái tội mà là lạm dụng tình dục trẻ em chẳng hạn, thì bây giờ gọi về và huyền chức, có nghĩa là cho trở thành người dân bình thường, người dân bình thường, và phải ra trước tòa. Không còn hồng y, không còn giám mục, không còn linh mục gì nữa, cắt hết, lột sạch. Nhiều khi phải thanh trừng từ bên trong như vậy để cái cây nó không bị rỗng, mục rỗng. Nhiều khi mình cứ chú ý đến cái bên ngoài thôi. Có những lúc đến những lễ hội tôi thấy lại quấn cái giấy bạc chung quanh cái gốc cây ấy. Hả? Rồi lâu lại quấn vải đỏ, nhớ không? Vải đỏ, xong rồi viền lại viền xanh, rồi treo đèn kết hoa đầy trên cái cây ấy. ngày lễ hội. Thì cứ lễ hội thì treo đó, rồi hết lễ hội thì gỡ hoa, gỡ đèn, gỡ dây quấn ra, rồi bỏ bê nó. Sao cái cây nó sống được? Thì chỉ là hình thức thôi, chỉ là lễ nghi thôi, chỉ là phong trào thôi. Mà giáo hội không phải, giáo hội trường tồn cũng phải là nhờ những lễ nghi, không phải dựa vào hình thức. Giáo hội lớn lên không phải là phong trào. Cho nên phải bỏ hết những cái đó để chăm sóc cho cái cây nó lớn tự nhiên. Bó nó làm cái gì? Bó giò cho cái cây nó khổ. Lễ hội đó bó đỏ đỏ phải không? Rồi quấn xanh xanh phải không? Có khi quấn giấy bạc phải không? Rồi khi quét vôi trắng hết lên. Rồi thì treo đèn lên chớp 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 chớp. Những cái đó nó không có phải nuôi dưỡng cái cây, mà có khi nó còn làm hại cái cây. Còn hại cái cây phải để cho nó lớn tự nhiên, thì giáo hội cũng phải được nuôi dưỡng, nuôi dưỡng một cách rất tự nhiên bằng lời của Chúa, bằng mình Thánh Chúa, bằng cái nhựa sống mà nó nuôi dưỡng cái cây đó. Đó là sức sống mà nó phải bén từ gốc lên đó. Là cái nhựa sống ấy phải, cái gốc ấy, cái rễ ấy là phải nơi Chúa Giêsu, phải lấy từ nơi trái tim Chúa Giêsu, máu và nước từ nơi trái tim Chúa Giêsu phải đổ ra để tưới cái cây đấy, cây lòng thương xót ấy. Nó lớn lên, và giáo hội là một cái cây lòng thương xót. Giáo hội là biểu tượng của lòng thương xót. Người ta đến với giáo hội, người ta phải thấy rằng nơi đó là biểu tượng của lòng thương xót, của tình yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu. Mà Đấng là tình yêu lập nên giáo hội, thì giáo hội đó cũng phải là giáo hội của tình yêu, của lòng thương xót. Và giáo hội của tình yêu và lòng thương xót không phải là một cái tập thể trừu tượng. Giáo hội không phải là một cái tập thể trừu tượng, cũng phải là một cái vô hình. Nhưng mà giáo hội là cụ thể những con người bằng xương bằng thịt đang sống trên trái đất này. Những con người bằng xương bằng thịt sống trên trái đất này, vậy thì những con người ấy phải có lòng thương xót, phải có tình yêu thương. Để giáo hội là giáo hội của tình yêu thương, giáo hội là giáo hội của lòng thương xót. Mà muốn cho giáo hội là giáo hội của tình yêu thương, giáo hội của lòng thương xót, thì những con người ấy không thể có tình yêu thương, cũng chẳng thể thương xót nhau được. Đúng không? Tự nhiên chẳng ai thương nhau, tự nhiên chẳng ai xót thương. Bản chất tự nhiên của người là ai cũng muốn lo cho mình, muốn lo cho mình. Cain và Abel, thấy chưa? Nhiều cái ví dụ trong lịch sử, ta thấy là ai cũng chỉ lo cho bản thân mình, trừ phi là họ phải hút lấy cái nhựa sống từ cái gốc cây, mà cái gốc cây ấy phải bén rễ nơi lòng thương xót của Chúa. Những con cái của giáo hội phải tắm gội ở trong mình máu và nước từ nơi trái tim Chúa. Họ phải trải nghiệm được rằng là họ là những con sâu đất, được máu và nước của Chúa biến đổi họ. Cái con sâu đất ấy trở thành người, và cái con người ấy được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng mình Chúa, để những con người ấy trở thành con của Chúa, và họ được hưởng cái hạnh phúc nước trời mai sau. Cả một cái quá trình nó như vậy, thưa anh chị em. Chứ phải mình sinh ra cái amen tắt đèn đi ngủ rồi là lên thiên đàng, dễ dàng như vậy. Có nhiều người cứ thấy cha con muốn chết quá trời, sao vậy, chán quá, muốn chết. Chết để làm gì? Chết lên thiên đàng. Làm gì mà dễ vậy mày con, thì đàng mà dễ vậy ai chẳng lên. Thế nó rủ nhau đi tự tử hết cho nó chết hết lên thiên đàng, phải không? Có đứa như vậy chán quá trời, chắc muốn chết quá, chết để làm gì, lên thiên đàng. Đúng, không phải là chết để lên thiên đàng. Đâu có chết thì lên thiên đàng, đâu có. Lên thiên đàng hay không lên thiên đàng là do cách sống của mình như thế nào, chứ không phải là do mình chết rồi để lên thiên đàng. Chết không phải là điều kiện để lên thiên đàng. Không phải là muốn lên thiên đàng thì phải chết, nhớ không? Không phải muốn lên thiên đàng thì phải chết, mà không phải cứ chết thì là được lên thiên đàng. Thiên đàng với chết không dính với nhau, mà là cái sống nó mới dính với chuyện thiên đàng. Cứ chết thì là một cái cửa ngõ cuối cùng, là cái trận cuối cùng. tôi sống như thế này đến chặng cuối cùng rồi xong vút lên hoặc là tụt xuống thôi. Và muốn vút lên như vậy thì phải bám chặt lấy cái rễ. Cành nào mà lìa cây thì sẽ khô héo. Cho nên nước trời lớn mạnh lên không phải là do bàn tay của con người, không phải là do nỗ lực cố gắng của con người, mà hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà mỗi người ở trong giáo hội ấy, mỗi cái lá, cái cành, cái bông, cái hoa, cái trái ở trong giáo hội ấy, thì làm sao đó nó phải dính vào với cái cây, rồi hút lấy cái nhựa sống từ cái gốc để nó phát triển, nó xanh, nó tươi, nó đẹp. Và nó càng xanh, càng tươi, càng đẹp bao nhiêu thì nó làm cho cả cái cây nó đẹp bấy nhiêu. Tôi nhìn vào cái cây, wow, mấy bông này đẹp quá, phải không? Người ta khen là bông nó đẹp. Ít có ai mà ô cái cây này, chú cha, cái rễ nó sâu quá. Có không? Không. Ôi, cây xoài, nhìn thấy trái xoài, wow, trái xoài ngon quá, thơm quá, wow, trái xoài. Bây giờ mà cắt xuống, chú cha, chấm với nước mắm đường, ui xoài ơi, cho vào miệng nó chua chua, nó cay cay, mắm đường mà có ớt nó, mà phải là đường đường sệt đó, nó sệt đó. Thấy không? Quẹo vô, u chòa. Mà để có cái trái xoài như vậy thì cái cây nó phải như thế nào chứ, đúng không? Cây nó phải như thế nào chứ. Bây giờ cũng vậy, người sống ở trong giáo hội mình phải làm cho người ta nhìn qua mình mà thấy được cái cây là giáo hội như thế nào. Cái nhìn quả thì biết cây mà, thấy không? Cái xem quả thì biết cây. Cho nên lời của Chúa cho mình thấy được rằng là cho dù có khó khăn, có thử thách như thế nào thì cái cây ấy từ một cái hạt bé xíu nó cũng sẽ lớn lên bất chấp mọi trở ngại. Chúng ta thấy vùi xuống đất rồi chứ, cái hạt nó vùi xuống đất mà, có khi còn dẫm nó lên mà đâu có chết đâu. Thế không có chết, không có chết, nó cũng sẽ ngóc lên hoa trong kẽ đá. Anh chị em lâu lâu mà đi núi ấy, mình thấy không, tự nhiên cả một cái vách núi thẳng băng này, một cái khe nứt thôi, bỗng có một cái cây nó loe này, rất dễ thương. Thì có một cái bà ở bên Đức, khi mà bà ấy chết thì bà ấy yêu cầu là xây cái ngôi mộ bằng đá hoa cương. Đó, hoa cương là đá rất là cứng. Ngôi mộ ấy được nhiều người chú ý vì là ngôi mộ của một người đàn bà rất là giàu. Bà này không tin có Chúa, cũng không tin có sự sống lại. Trong cái chúc thư trước khi chết thì bà yêu cầu người ta xây cho bà một ngôi mộ kiên cố, để nếu mà có sự sống lại của người chết thì bà vẫn nằm yên trong cái ngôi mộ ấy. Trên cái ngôi mộ thì bà ta xin để cái chữ như thế này: thay vì đây là nơi yên nghỉ của bà Nguyễn Thị Hoa hay là gì đó, thì bà ghi trên ngôi mộ là đây là ngôi mộ sẽ không bao giờ mở ra. Kinh khủng. Đây là ngôi mộ sẽ không bao giờ mở ra. Thời gian trôi qua, ngôi mộ xem ra vẫn kiên cố. Thế nhưng tình cờ có một hạt giống từ một con chim trời, nó bay ngang qua rồi nó rơi vào khe đá của cái ngôi mộ ấy, và bắt đầu cái hạt ấy nó nảy mầm, rồi nó bắt đầu nó lớn lên, và nó muốn lớn lên thì cái rễ nó phải xuyên xuống, đâm sâu xuống, xuyên qua cái ngôi mộ, rồi cuối cùng tới cái quan tài của cái bà nằm ở trong đó. Cái bà mà nói rằng đây là ngôi mộ sẽ không bao giờ mở ra. Và hạt cải cũng như hạt giống kể trên, nó thật bé nhỏ nhưng mà có một sức sống mãnh liệt bên trong. Khi mà ví nước trời với cái hạt cải vô nghĩa kia thì Chúa Giêsu cũng muốn nói tới sức sống bên trong của nó. Nhờ có sức sống bên trong mà nó có thể trở thành một cây lớn đến độ chim trời có thể đến ẩn náu nương bóng ở dưới cái bóng mát của cái cây ấy. Thì cái người đàn bà dù là có cứng lòng cỡ nào, dù muốn chứng tỏ quyền lực của con người như thế nào, cũng không chống lại được thiên nhiên. Chỉ một cái con chim trời nó bay, nó vô tình nó thả cái hạt, cái hạt nó rơi đúng vào cái kẽ đá, và nó nhìn thấy nó mọc xuyên qua cái đá, đâm rễ sâu xuống ngôi mộ, rồi sâu xuống tận cái quan tài, xuyên qua quan tài, nứt ra cái quan tài đó. Bà ấy bảo đây là ngôi mộ không bao giờ có thể mở ra được, vậy mà chỉ một cái cây nhỏ nó có thể mở tung lên được. Đó là do cái sức sống bên trong của cái cây. Chúng ta nhìn cái cây thấy nó yếu liễu, phải không? Ví dụ nhìn những cái cây, biết cây cây liễu ơ không? Cây liễu ơ biết không? Cây liễu ơ, liễu ơ biết không? Liễu ơ là cái gì? Cây liễu ơ rung trong gió. Ừ, gió rung rung cây liễu ơ, cây lỡ yêu. Cây liễu ơ là cây lỡ yêu. Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi. Thế thì ta thấy là nhìn vào giáo hội mình thấy rõ như vậy. Mình chị em mình cứ nhìn vào những cái biến cố trong giáo hội đi. Ví dụ là Lộ Đức bây giờ nó trở thành trung tâm hành hương, cả bao nhiêu triệu con người đến hàng năm. Nhưng mà nó khởi đầu bắt đầu từ ai? Lộ Đức là cô bé Benedetta, một cái cô bé chân cừu, một cái ngôi làng nghèo hẻo lánh xa xôi. Vậy mà cái cô bé Benedetta đấy, Chúa làm cho cô ta trở thành một vị thánh. Đức Mẹ hiện ra với Benedetta và nói cho Benedetta rằng hãy truyền cho thế giới một cái sứ điệp, đó là ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Sứ điệp rất là lớn, rất là cao, rất là mạnh, bởi một cái cô bé rất là nhỏ, rất là yếu, lạ lùng. Mà bao nhiêu cái quyền lực hồi đó là muốn dẹp cái vụ này, hả? Mà đâu dẹp nổi. Rồi năm xưa trên cây sồi, hiện ra với ai? Ba trẻ nhỏ. Thứ nhất, bé nhất là Jacinta, rồi tới Francisco, và cô chị lớn là Lucia. Ba cái trẻ đó Đức Mẹ hiện ra, họ cũng chả biết đó là Đức Mẹ. Rồi chỉ thấy một cái bà đẹp lắm, bà bảo mỗi ngày 13 đến đây gặp bà. Ba con trẻ đó về nói giáo quyền tin không? Không. Mấy ông cha, mấy giám mục đó kia bảo nhảm nhí vơ vẩn. Rồi chính quyền cũng ngăn cản, có lúc còn bắt đe dọa mà không có được đi nói nữa, không có được ngày 13, không được đến nói nữa mà. Đe dọa đủ thứ, nhưng mà ba đứa bé này nó bảo không, ba ấy bảo đến, tôi cứ đến. Rồi cuối cùng Đức Mẹ mặc khải cho ba trẻ ấy một cái sứ điệp, mà cái sứ điệp ấy cứu cả thế giới. Mẹ nhắn nhủ người đời,
hãy mau ăn năn để rồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy năm lần hạt mẫn thôi.
Chỉ đơn giản như vậy thôi. Quá đơn giản, trời ơi, tưởng nói chuyện gì ghê gớm, chuyện gì cao siêu, chuyện gì vĩ đại. Hóa ra là chuyện hãy ăn năn đền tội, tức là cải thiện đời sống, là sám hối đấy. Rồi làm chuyện gì nữa? Tôn sùng mẫu tâm và năn lần hạt mân côi. Trời ơi, tưởng cái gì lần hạt mân côi ai không biết, tưởng cái vũ khí gì mới là ai không biết, tưởng cái gì tôn sùng trái tim mẹ ai không biết, ăn năn tội ai không biết. Đức Giêsu hiện ra, Giêsu mà xuất hiện đầu tiên là hãy kêu hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Tưởng gì lạ quá, nhưng mà có người ta biết thì biết mà có làm hay không? Hoặc là không nhớ nữa, quên rồi. nhiều cái thú vui, nhiều cái hấp lực của thế gian nó làm người ta quên mất cái điều đó rồi. Thì mẹ hiện ra nói với ba trẻ ba cái mệnh lệnh. Nghe mệnh lệnh tưởng là phải rồi là gươm đao súng ống rồi hăng say lên đường gì ghê gớm lắm. Không, chỉ là ăn năn đền tội, tôn sùng trái tim mẹ và cả năng lực hạt mân côi. Những cái vũ khí kể là quá đơn giản, quá thô sơ, mà lại quá quen thuộc, lại chống lại cả một cái thế lực. Lúc đó là cuộc thế chiến sắp bùng nổ, lúc đó là cả một cái nước Nga muốn thôn tính cả thế giới này. Một cái thế lực mà kinh khủng, chống hoàn toàn lại Thiên Chúa. Một cái vô thần, một cái hữu thần, một cái không tin gì cả, với một cái là niềm tin là căn bản. Ấy vậy mà rã hết, tan hết bởi một cái vũ khí rất là nhỏ, bởi ba con người rất là bé. Bé xíu xỉu xìu xiu, téo tẹo tèo tèo. Ấy cái xíu xỉu xìu xiu, cái téo tẹo tèo tèo ấy, vậy mà cả thế giới rúng động và thay đổi cả cái bộ mặt của thế giới, thay đổi cả một cái lịch sử kinh khủng. Đấy, bắt đầu từ cái bé nhỏ. Rồi mới đây nhất 1931 à, Faustina cũng là một cô bé téo tẻo tẻo teo, xíu xỉu xìu xiu. Gia đình tới 9-10 người con. Gia đình nghèo. Học tới lớp 3 thì phải nghỉ học ở nhà, chân trâu chân bò đại khái. 15 tuổi đi vô tu, nhà dòng bảo bé teo tẻo tẻo teo, siêu 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 mà tu tiếc gì. Năm 18 tuổi vô tu thì mày bé teo tẻo tẻo teo, mày siêu 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 thôi, cũng cho đi tu đấy, mà nữ tu bậc 2, giống như là tu huynh ý. Không được làm cha, suốt đời làm thầy mà làm những công việc nặng nhọc, coi làm vườn rồi nấu cơm rồi thì làm bếp rồi thì gác cổng vân vân. Ấy mà cái xíu xìu xìu xìu, cái teo tèo tèo tao ấy lại được Chúa trao cho một cái sứ điệp vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng và hết sức là cần thiết cho thời đại ngày hôm nay, là hãy đi loan báo cho toàn thế giới sứ điệp lòng Chúa thương xót. Cho toàn thế giới sứ điệp lòng Chúa thương xót, mà bắt đầu bằng một cái cô viết không ra chữ mà lớp 3 mà. Vậy mà cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa, người ta đọc người ta thấy đây là cỡ tiến sĩ hội thánh. Đây là không phải cái cô lớp 3 viết, một nữ tu lớp 3 viết, mà đây là Chúa nói với Faustina viết, Chúa truyền cho Faustina viết. Và bây giờ từ cái cộng đoàn teo tèo tèo teo đó ở Ba Lan ấy mà lớn mạnh lên trên toàn thế giới này, đến Việt Nam của chúng ta cũng bắt đầu từ những người giáo dân teo tèo tèo teo, xíu xìu 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 ấy, vậy mà cứ lớn dần, cứ lan dần lan dần. Thời mà nhà thờ Chí Hòa bắt đầu cũng chỉ có 20 người, rồi lên 200 người, rồi 2.000 người, và cuối cùng lên 20.000 người. Mà nó lớn lên quá thì như trái banh, mà nó lớn quá thì nó phải nổ hoặc là xì. Và nó nổ tung như vậy, những cái mảnh của nó tung tóe đi khắp nơi, nó lại trở thành những cái hạt bằng gió quấn, để gió quấn đi, gió quấn đi, quấn đi từ Nam chí Bắc. Và bây giờ từ Nam chí Bắc 26 giáo phận, không giáo phận nào mà không có những cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Có những giáo phận gần như là 90%. Và đặc biệt đó là lòng thương xót của Chúa, cái sứ điệp quan trọng ấy lại được rao giảng, lại bởi được khởi đi hầu hết là từ những người giáo dân, những người vô danh tiểu tốt, chẳng phải là ông trùm bà quản, chẳng phải là đại gia, cũng chẳng phải là thương gia, mà chỉ là toàn gia, là chủ gia bọc xương, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Ấy vậy mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa đấy, của những cái cô bé mà công nhân dành dụm được tháng lương, ngày nghỉ tranh thủ đi ra tới tận Bắc. Mà cái cô bé ấy chẳng biết gì ấy, cô xin cha xứ cho con nói về lòng thương xót Chúa. Cha xứ bảo vậy thì mình nói đi. Thế là ba buổi tối ra đứng giữa cộng đoàn giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Xong đó thì mình đi về. Và bây giờ cộng đoàn nó lớn mạnh, mọi người đều biết đến. Rồi cùng một bà lão, bà Đào Củ Chi, nhớ không ạ? Một cái bà mà trời đánh thánh vật, tội lỗi ngập đầu, con cái thì tùm lum tùm la hết, ấy vậy mà được Chúa kêu gọi đón nhận lòng thương xót Chúa. Rồi thì bà ta làm thơ lục bát lòng thương xót Chúa, rồi thì xin cái đĩa, xin cuốn sách, rồi chẳng hạn cứ vậy mà đi ra ngoài Trung, ra ngoài Bắc, cứ đến với các cha xin phép cho con nói về lòng thương xót Chúa, con làm chứng về lòng thương xót Chúa. Có những cha xứ bảo lòng thương xót Chúa là gì giờ tôi mới nghe, bà nói tôi nghe, nói cho cha xứ nghe, cha xứ nghe bảo được quá, tối đi bà đi mà nói. Thế là từ hai ba người tò mò nghe cái bà già bà nói cái gì đấy, rồi thì về họ nói với nhau ở cái bà này bà nói chuyện hay lắm, chuyện gì lòng thương xót thì bà được ơn gì đó, thế là kéo đến. Và cứ thế cả giáo xứ kéo đến, rồi bà lại chào tạm biệt cuốn giỏ đi chỗ khác, hết tiền, hết sách, hết đĩa, hết băng, trời hết rồi, vậy thì đi về chứ hết rồi ở đây làm gì. Thế là lại đi về, rồi lại dành dụng được ít tiền, lại gom sách, gom đĩa, gom chẳng hạt lại ra đi, mà đi đến cái chỗ mà bà chưa biết đó là đâu cả, toàn những nơi đến lần đầu, cứ thấy nó hoang vắng hoang sơ thì bà đến. Ồ, chắc là nó nghèo, nó hoang vắng hoang sơ, chắc nó chưa biết Chúa. Cứ thế, chứ không đến những nhà thờ lớn, chứ không đến những nơi trung tâm, không đến những thành phố xa hoa diễm lệ, nhưng mà cứ đi vào vùng quê hẻo lánh. Rồi của những hạt cải, hạt giống là cái máy nghe 200 bài giảng, cái máy nó chỉ bằng bàn tay, cho một cái thẻ nhớ 8GB, ghi tới 300 bài giảng rồi đút vào đó. Rồi cho những người dân không biết bấm nút như thế nào, chỉ biết là bấm thuộc lòng thôi. Và cả làng đó thì có hai cái máy, thế là cứ bắt thăm ai được thì nghe trước. Rồi cứ nhà này truyền qua nhà kia, thì nhà này nghe thì xuống lại nghe, xong rồi sang mai sang nhà khác cứ nghe, thế là cả làng nghe biết lòng thương xót Chúa. Và cả làng nghe. Rồi thì chiều buổi trưa đi ra ngoài đồng treo cái máy lên ngọn cây, rồi 3 giờ chiều bắt đầu mở lên, mọi người xuống lại ngoài đồng ấy, bỏ cây bỏ cuốc đó, chân lấm tay bùn đấy, giang hai tay ra giữa trời lạy cha, con xin dâng lên cha mình vào máu vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Sau đó thì vừa cày vừa cuốc vừa nghe, xong rồi tới chiều đi về lo cơm nước. Rồi của những bà sơ mà đến những cái người dân tộc họ chẳng biết gì cả, rất hồn nhiên, rất là đơn sơ, và gieo những cái hạt lòng thương xót Chúa, và những người dân tộc họ đón nhận. Bây giờ không có nhà thờ, không có nhà nguyện, ở gốc cây đấy đặt mấy cục đá, đặt tượng lòng thương xót Chúa lên. Cứ 6 giờ tối là trong làng xuống nhau lại chung quanh cái gốc cây đấy lần chuỗi lòng thương xót Chúa, và người ta cảm thấy ấm, cảm thấy gần gũi nhau hơn, vẫn biết nhau hơn, ta chia sẻ với nhau hơn, vui quá là vui đấy. Tôi chứng được những cái đó, chứng càng chứng bao nhiêu mình càng thấy rằng cái quyền năng của Chúa, chứ không phải là do khôn ngoan khéo léo hay tài ba của con người. Chúa dùng những con người tội lỗi, Chúa dùng những con người yếu đuối, Chúa dùng những con người hèn mạt, Chúa dùng những con người mà không chức tước, không quyền hành, không địa vị, chẳng có cái gì trong tay, tất sắt cũng không có, vậy mà lại trở thành những cái hạt giống gieo cây lòng thương xót để nó lớn lên và chim trời đến nương ẩn. Chim trời đến nương ẩn là câu chuyện của ông già 90 nằm trong bệnh viện, rồi được mở cái máy nghe, rồi cái bà không có đạo 60 bên cạnh nghe tò mò, ông nghe cái gì thế? Tôi nghe cái này sợ bà ổn nào, tôi không dám mở to, ông cứ mở to tôi nghe thử. Hay là mở to 15 phút tắt đi thôi sợ bà phiền, mai ông mở thêm cho tôi 10 phút nữa là 25 phút, và cứ thế tăng dần. Cái bà không có đạo ấy lại bảo bây giờ tôi thấy Chúa của ông dễ thương quá đấy. Cứ như thế, cứ hạt giống nó cứ len lỏi, rễ nó bén vào từng cái hốc hách, cái khe, chỗ nào mà tối om, chỗ nào mà mặt rệt, ý cứ lớn dần, thưa anh chị em. Và nó được tưới gội bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng hy sinh, bằng đau khổ, bằng những lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện không phải là lời cầu nguyện ngồi ghế salon, không phải ngồi máy lạnh, không phải là ngồi xe hơi, nhưng mà những lời cầu nguyện có khi là trong những khu trúc nhà tồi tàn, trong những mái tranh nghèo nàn, ở những làng quê xa vắng, của những con người mà ăn hôm trước rồi lo bữa sau, những cái hy sinh, hoặc là của những anh chị em đang dẫn thân làm việc mà bị nghi ngờ, bị gièm pha, bị chê bai, bị cấm cách đủ thứ, đủ mọi hình thức. Chúa nói Faustina rằng ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Và Faustina xác tín rằng không gì giá trị bằng thế gian bảo kim cương, thế gian bảo hột xoàn. Không gì giá trị bằng kim cương, không gì giá trị bằng hột xoàn. Còn Faustina nói rằng không gì giá trị bằng đau khổ. Và Chúa nói ta cần đau khổ của con để cứu các linh hồn, dâng cho ta những cái đau khổ đó. Mà làm sao có những đau khổ được nếu mà ta không hoạt động cho lòng thương xót của Chúa? Làm sao nếu không có đau khổ được nếu ta không dấn thân? Còn nếu ta chỉ biết lo cho bản thân mình, cho an toàn của bản thân mình, thì cái đó khỏi cần, chả có giá trị gì cả. Người ngoại đạo họ cũng làm được như vậy. Người ngoại đạo họ cũng lo cơm áo gạo tiền vậy, chứ đâu phải có đạo mới lo cơm áo gạo tiền, đúng không? Ta lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà ngoài cơm áo gạo tiền thì ta phải xác tín rằng người ta không sống bằng cơm bánh, mà sống bằng lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Và người ta không chỉ ăn bánh mì, bánh đa, bánh cam, bánh trưng, bánh tét, mà còn là bánh hằng sống. Hiểu gì nổi, hiểu gì nói. Đấy, cho nên chúng ta thấy được rằng là trong nhật ký Faustina ghi rất rõ, 1667 ngày 16 tháng 4 năm 1938, trong giờ chầu thánh thể, Chúa phán với tôi: ái nữ của cha ơi, chúc con bình an. Công việc này là công việc lòng thương xót của cha, không có một chút gì của con trong đó cả. Công việc này là công việc của lòng thương xót của cha, không có một chút gì của con trong đó cả. Điều làm cho cha thỏa lòng là con đã trung thành thực hiện những gì cha truyền cho con phải làm, không thêm thắt mà cũng không bớt xén một lời nào. Trong khi mà Faustina viết lại trong nhật ký lòng nhân hậu của cha, không thêm thắt, không bớt xén một lời nào. Và Chúa ban cho tôi một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Anh chị em đọc lại nha, ai chưa có sách thì nghe ở trong cái CD nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, hay vẫn đọc tắt là nhật ký Faustina. Trong đó có CD, anh chị em không có thời giờ thì nghe, và có ra tiệm sách nếu còn thì mua về mà đọc, không có thì download xuống trên mạng. Rõ ràng, và Chúa cho tôi một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Bất chấp những khó khăn trở ngại, tôi đã luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn Chúa đã tỏ ra cho tôi. Bất chấp mọi khó khăn trở ngại, vẫn luôn 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 hoàn thành ý muốn Chúa đã tỏ ra cho tôi. Chỗ khác, 1379 ngày 10 tháng 11 năm 1937, khi mẹ Irene trao cho tôi tập sách nhỏ in chuỗi kinh Kinh Cầu và Tuần Cửu Nhật, đây là những kinh mà Chúa Giêsu đã đọc ra cho Faustina ghi lại. Tuần Cửu Nhật mà anh chị em làm, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa và những kinh cầu lòng thương xót, không phải là của Faustina, không phải là của con người, nhưng mà là của chính Chúa Giêsu đã chỉ thị, đã truyền cho Faustina ghi lại như vậy. Tôi xin phép mẹ cho tôi xem qua. Khi tôi đang đọc thoáng qua, Chúa Giêsu đã cho tôi biết trong lòng đã có nhiều linh hồn được lôi kéo đến với tình yêu cha qua bức hình này. Ta thấy bức hình lòng thương xót có phải là một hạt cải không? Nhìn bức hình có giá trị gì về vật chất không? Không. Téo tẻo tèo teo, xíu xíu. Ấy vậy mà nhiều linh hồn được lôi kéo đến với tình yêu cha qua bức hình này. Lòng thương xót cha hoạt động nơi các linh hồn qua công việc này. Tôi biết nhiều linh hồn đã cảm nghiệm được ân sủng của Chúa. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này, đó là công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Sau đó tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa và ơn người vì đã đoái thương ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng Chúa thương xót đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời kinh nguyện tạ ơn sâu xa. Ôi lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dường nào, xin chúc tụng Chúa đấng tín thành với những lời người đã hứa. Chỗ khác Chúa nói lòng thương xót của Chúa công cuộc này sẽ đi đến tận đích bất chấp mọi trở ngại. Có những lúc công cuộc ấy ra như bị thất bại hoàn toàn, nhưng không, công cuộc này, chương trình này sẽ đi đến tận cùng, đến đích như là Chúa mong muốn, như là Chúa hoạch định. Mặc dù có những lúc ta tưởng chừng như nó bị thất bại trước mắt người đời, và chúng ta thấy trong lịch sử cũng có những lúc là hình đã bị gỡ, sách đã bị cấm, kinh đã không được đọc, không được tôn kính lòng thương xót Chúa. Cả bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời sau khi Faustina qua đời, ta thấy kỳ diệu như vậy. Một con người lãnh sứ mạng đó mà khi nhắm mắt lề đời thì không được nhìn thấy thực sự cụ thể cái công cuộc ấy đã hoàn thành hay là đang phát triển, mà lặng lẽ âm thầm bị gièm pha, bị nghi ngờ, bị ruồng rẫy, bị xua đuổi, bị dẹp bỏ, nhắm mắt lìa đời. Nhưng mà Faustina nói rằng sứ mạng của tôi không chấm dứt ở đời này, sứ mạng của tôi còn mãi cả đời sau. Chứ không phải là Faustina hết là hết sứ mạng coi như xong. Bây giờ Faustina trên nước trời vẫn cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, cầu thay nguyện giúp cho những con cái của lòng thương xót Chúa, cho những chiến sĩ của đi rao giảng lòng thương xót Chúa, biết rằng hạt giống phải mục nát đi, biết rằng phải chịu mưa nắng, dãi dầu thử thách, bị gió, bị bão, bị cuồng phong, có khi bị sóng thần nó đánh cho tả tơi. Nhưng công cuộc ấy phải được làm cho đến tận cùng, đúng như là thánh ý của Thiên Chúa. Vì nhân loại ngày hôm nay không tìm được một cái sự bình an đích thực nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Amen.
Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.